Mô A Di Đà Phật. Chư vị giao cho ông trách nhiệm triển khai về hồng điện, thì ông cũng phải ráng cố gắng hết sức để mà làm cho hoàn thành. Và cũng xin báo cáo là hết tuần này thì chúng ta còn chấm dứt cái chương trình vận động hồng điện này. Và cái chương trình thứ hai thì khi nào mà cần thì chúng ta sẽ tiến hành. Và cái bước thứ hai là không nói về hồng điện nữa, mà sẽ trả lời những thắc mắc gì mà trong cái thời gian qua mà mình thấy là có những chỗ mà chưa có được rõ ràng. Thì xin chư vị là ngày mai tôi sẽ để cái hộp coi là ý kiến, cái hồng điện đủ gì cứ viết vô đó, rồi chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi đó. Nó sẽ đi sâu vô những chi tiết của mỗi người, thì chúng ta sẽ là những thành viên đi hội điện không có cái gì mà chứng ngại nữa. Thì hôm nay chúng tôi cũng theo như thường lệ là cũng có phán tống một cái cuộc vãng sanh mới, mà cái cuộc vãng sanh này từ Việt Nam nó chạy tuốt qua bên Âu Châu, rồi từ bên Âu Châu gửi qua đây. Thì tôi sẵn đó tôi phán tống luôn vì con hay lắm. Không biết sao tôi thấy hình như là mỗi cuộc vãng sanh đều có cái phần hay của nó. Ngày hôm qua thì mình đưa ra hai cái dạng thiệt là rõ rệt, cũng là những người tu với nhau. Mà một người tu 15-16 năm trường, nghe nói là cũng tinh tấn lắm và cũng tha thiết, ấy thế mà sau cùng rồi thì không được vãng sanh. Cũng là một người tu hành như vậy nhưng mà sau cùng được vãng sanh. Tại sao cái người cùng tu cũng là Phật nhưng mà lại mất vãng sanh, còn người kia lại vãng sanh, ra đi bất khả tư nghị? Người ta báo cáo nhiều hiện tượng bất khả tư nghị, chỉ có một điểm duy nhất mà thôi, đơn giản là cái người mà được vãng sanh đó người ta biết phương pháp hồi niệm, người ta kêu gọi những cái người hồi niệm tới hồi niệm cho họ, và gia đình yểm trợ từ đầu cho đến cuối, tha thiết mời gọi cái ban hồi niệm tới hồi niệm, và gia đình công tác hồi niệm. Còn một vị nữa hồi niệm, ban hồi niệm cũng rất là tha thiết, nhưng mà cái vị đó không biết phương pháp hồi niệm, rồi gia đình cũng không biết phương pháp hồi niệm luôn. Cho nên sau cùng rồi, những cái ngày mà sắp bỏ bao thân, không biết cái chư dường sao, biết gia đình thì thôi giải hồi niệm đủ rồi, để con cái tới nó an ủi nó vỗ về. Khi mà vỗ về một ngày hai cái gì đó ra đi một cái, thoại tương không tốt. Mà cái vị đó chúng ta cũng để ở đây để mà cầu siêu. Thì những lời nói này nếu mà hương linh cô vị đó mà nghe được thì nhiều khi ngộ ra chăng. Rồi trong những cái cảnh giới này hãy quyết lòng nhiếp tâm lại niệm Phật để đi về Tây Phương. Tại vì chỉ có niệm Phật thành tâm chí thành chí thiết thì được đại nguyện của Đức A-di-đà Phật gia trì tiếp dẫn về Tây Phương. Nếu mà không biết cái đạo lý này, không hiểu cái đạo lý này thì nhất định không cách nào mà thoát vòng lục đạo. Mà không những thoát vòng lục đạo mà bị rơi vào trong tam ác đạo nữa, đau khổ vô cùng. Chính vì vậy mà cái đợt đầu tiên này chúng ta có thể nói là đây là cái đợt vận động hộ niệm. Xin thưa với chư vị, bây giờ ở Việt Nam hộ niệm bây giờ đếm không được nữa, nhiều quá rồi. Sở dĩ mà người ta được như vậy là do một cái cuộc vận động, âm thầm vận động, mà rất nhiều vị ở Việt Nam người ta âm thầm ta vận động suốt 7-8 năm trường, nó bắt đầu nó mới sinh ra cái chuyện đó. Nhớ rằng là muốn có một người đầu tiên vãng sanh như vậy thì chính vì ông này đã vận động 3 năm trường mới có một người, hai người, trong 7-80 triệu người mới có một người, hai người bắt đầu ra đi. Rồi nó tiếp tục như vậy, bây giờ nó cỡ 8 năm rồi, 9 năm rồi chứ không phải 8 năm, nó mới xảy ra hiện tượng như vậy. Còn tại chỗ này thật sự là cái sự hộ niệm bắt từ đây nó chạy về Việt Nam, nhưng mà tại đây người vãng sanh ít quá. Cái thứ nhất là nhân số của người Việt Nam ở đây quá ít thì mình phải chấp nhận điều đó. Cái thứ hai nữa là tại vì hồi giờ ở đây không có một vị nào vận động cái chương trình hộ niệm, thành ra cái hộ niệm nó nằm ở trong các cái nhà hoàng á. Tức là gì? Tức là chết rồi đưa vô nhà hoàng bỏ trong hòm đó, rồi khi mà người ta tới mới cho hoàng ra tụng kinh hay gì đó, chứ không có sự hộ niệm. Cho nên người vãng sanh quá ít. Cho nên xin tất cả chư vị, ở đây không ai nói hộ niệm hết trơn. Quý vị đi coi nghe coi, từ đâu đâu cũng vậy, không ai nói hộ niệm hết trơn. mà cái đạo tràng chúng ta quyết làm hộ niệm, thì quý vị cũng ráng cố gắng vì cái tâm đại từ đại bi, đem cái chương trình hộ niệm này phổ biến rộng ra để mà cứu người. Quý vị mà thành tâm làm như vậy thì trong một thời gian tự nhiên nó có cảm ứng. Chứ đừng có nghĩ rằng là đơn giản quá, không đơn giản một chút xíu nào đâu. Nếu bà cụ đó biết phương pháp hộ niệm, giả sử như gia đình của họ mà không biết hộ niệm, thì tôi vẫn tin tưởng được rằng là bà cụ đó cũng được vãng sanh luôn. Là tại vì thực sự là ban hộ niệm đã đến hộ niệm cho bà cụ hơn một tuần lễ rồi, người ta thành tâm. Nếu mà bà cụ biết hộ niệm như vậy, chỉ cần nói con cái ơi, các con ơi, các cháu ơi, hãy cố gắng giúp đỡ cho cái ban hộ niệm, nói cái ban hộ niệm cho ta nghe. Trong lúc thở phèo phèo trên giường mà mình nói được một câu đó, thì con cái nỡ nào mà nó bỏ. Tại vì con cái cũng là tu hành mà, con cái cũng là ban trị sự mà. Mà tại vì không có biết hộ niệm cho nên khi người ta thấy hộ niệm cứ muốn là người ta ra để mà cho thăm đứa con chút, rờ đầu đứa cháu một chút, tâm cứ dính vào những chuyện đó, để sau cùng rồi ra đi thuận đức không tốt. Thì ở đây cũng có để cái bài vị của cô vị đó, nếu mà vị đó ở đây, xin hãy mau thức tỉnh để mà tự mình tìm đường bản sạch. Cho nên có nhiều người trong cái thời gian qua cứ nói là chúng ta đi hộ niệm, thì tại sao chúng ta không tới nhà hoàng, không đến cái nơi sinh hôn đó, làm cái công tác giống như là ủy lạo tinh thần của các vị đó đó. Tôi nói tôi làm như vậy không được, là tại vì cái khả năng chúng ta không có đủ, cái nhân lực chúng ta không có đủ, tất cả chúng ta bị bận bịu hết trơn. Mà khi mà nói chuyện trong cái đó, nó đòi hỏi cả cái luật lệ quốc gia nữa, mà nhất là khi mà người ta không có cái sự vận động, không hiểu biết, người ta mở một lời chống bán Phật pháp một cái là vô tình chúng ta lại tạo thêm cái nghiệp rất nặng nề cho họ. Và nhất là người thân không cho phép, nếu mà lỡ có cái chuyện mà tranh cãi hay là nóng giận giữa cái người thân của họ và người hộ niệm chúng ta, làm phiền não đến cái người ra đi, thì thực sự là nguy hiểm cho người bệnh đó. Chính vì vậy mà có nhiều người không hiểu, nó trách, nó ta làm cái ban hộ niệm tại sao không mở lòng từ bi ra, cái người mà tin cũng đi, mà người không tin cũng đi. Không phải như vậy, thà rằng để cho họ theo cái nghiệp duyên của họ. Chứ nếu mà có một sự chống đối nào đó, hay là một sự phỉ báng nào đó trong giờ phút mà buồn bao phần ra đi, nó ảnh hưởng đến một cảnh giới vô cùng tối tăm cho cái người bệnh đó mà nhiều người không hay. Cho nên những cái kiểu này, chỉ khi nào mà chúng ta vận động ra, chúng ta loan truyền ra, thì thế gian người ta mới biết, biết rồi người ta mới cùng tiếp tay với mình, thì mới tăng sanh về Tây Phương được. Cái đó là cái tổng quát. Thì trong những cái giờ, cái giây phút mà gần hết chương trình, cái giai đoạn đầu tiên, thì cũng nên nói là khi mà mình đi hộ niệm, có nhiều người thường cứ khuyên người nhà là khi chết sẽ đi theo Phật, theo Bồ Tát, chứ đừng có theo ai hết, cứ nói khơi khơi như vậy. Thì cái lời này hôm nay mình nhắc nhủ lại là muốn cho cái người bệnh mà thực sự đi về Tây Phương với A Di Đà Phật, luôn luôn quý vị phải nhớ trong tâm là đi theo A Di Đà Phật về tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đừng có nên dặn người bệnh là phải đi theo Phật, đi theo Bồ Tát. Cái đó là cái điều mình phải nắm cho vững. Và trong những cái giai đoạn này, tôi có phong tin nghe ra là có cái tin người ta nói à, hào quang của Phật là màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu vàng gì đó, và hình tướng của Phật cho dữ như này chứ nào. Thì hôm nay xin nhắc nhở là có rất nhiều cái phương pháp hộ niệm để mà đưa cái thần thức của cái người chết đó đi về cảnh giới mà họ muốn. Và thường thường là mỗi pháp môn nó có một cái phương pháp hộ niệm riêng, chứ không phải là nó giống nhau. Chúng ta đang tu về tịnh độ, xin quý vị là phải theo đúng cái nguyên tắc trợ niệm của tịnh độ tông thì chúng ta đi mới đúng được. Nếu mà chúng ta sơ ý dùng cái phương pháp hộ niệm của bên thiền tông mà chúng ta giải cho người bệnh thì họ sẽ đi sai được. Nếu mà chúng ta dùng cái phương pháp trợ niệm của ma tông mà bày vẽ cho cái người bệnh đó ra đi thì cái người bệnh nó sẽ đi lạc đường. Nó lạ lùng như vậy. Cho nên xin nhớ là khi mà sau này mà quý vị có cái gì thắc mắc thì trong những cái thời gian sau sẽ trả lời câu hỏi, tôi sẽ đi thẳng vào cái chỗ này, nó rõ ràng lắm. Ví dụ như kỳ rồi ở bên internet người ta có hỏi một câu mà làm cho tôi tỉnh ngộ. Người ta hỏi tại sao có vị thầy nói rằng là ánh sáng của A Di Đà Phật là chói chang muôn nổ con mắt, mà có vị lại nói là ánh sáng của A Di Đà Phật, hào quang của A Di Đà Phật là dịu dàng không bị sóng mắt. Như vậy thì biết theo ai đây? Một câu hỏi rất là hay, và tôi trả lời rất là kỹ trong đó. Và tôi biết chắc chắn có nhiều người không biết chuyện này, cho nên mức đọc qua sách vở, cho nên nhiều khi chấp vào đó mà sai lầm. Nếu mà mình nghiên cứu về mật tông thì người ta nói là Đức A Di Đà Phật hiện ra bằng một hình tướng dễ sợ lắm, mà cái ánh sáng này chói chang vô cùng, muốn nổ con mắt. Trong khi đó Hòa Thượng Tịnh Không luôn luôn dạy chúng ta là quang minh của A Di Đà Phật dịu dàng, làm cho cái tâm chúng ta an tịnh, không có bị chói mắt, cái ánh sáng không có gai. Nên gai gai là giống mình cứ mình tưởng tượng cái món hàng á, ta để ra cho nó có cái gai như vậy. Tại sao lại có cái sự mà trái nghịch như vậy? Đây chính là do cái phép tu. Cái phép tu của Tịnh Độ Tông tức là luôn luôn tự cho mình là hạ căn hạ cơ, cho nên phải quyết lòng theo đúng lời Phật dạy, nương theo Phật để về Tây Phương. Phương pháp của Tịnh Độ Tông là đoạn nghi sanh định, tín tâm tin thẳng vào lời Phật dạy, tin vào sự giá trị của Đức A Di Đà Phật để chúng ta về Tây Phương. Còn những phương pháp mà tự lực là đa nghi đa ngộ. Trong cái chủ trương người ta là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, tự mình diệt hết tất cả nghiệp Phật để đi về cái cảnh giới của họ. Cho nên vì hai cái này nó mới sinh ra cái chuyện, cái hiện tượng khác nhau. Một người đa nghi đa ngộ nhất định họ không bao giờ chấp nhận một cái tha lực bên ngoài, cho nên tự họ lăn xả vào vòng vây, rút kiếm trí hội ra diệt nghiệp. Còn ta thì họ mê luôn luôn, ngài thì không chấp tay lại, ngài cúi xuống như thế này, và ở đó người ta để chi thành cảm thông, hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên có nhiều người sợ dùng cái phương pháp tu hành này mà giảng giải phương pháp tu hành kia, đưa đến cái chỗ lại giải sai kinh nghĩa. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói chi thành chi thiết là cái đặng nhiệm mầu, và ngài nói mình về Tây Phương Cực Lạc không phải là chứng đắc để vượt qua sanh tử luân hồi, mà mình về Tây Phương Cực Lạc là do lòng chi thành chi thiết mà cám với Phật, Phật ứng ra tiếp độ mình về Tây Phương. Cho nên hai cái phương pháp tu hành khác nhau. Bên Mật Tông quý vị biết, bây giờ quý vị lên trên Mật Tông, vào trong một cái tự viện của Mật Tông, quý vị thấy các cái hình tướng Phật ở bên đó không hiền hòa như chúng ta đâu ạ. Đức Quan Thế Âm ở đó không hiền hòa như chúng ta đâu ạ. Có những cái mật của Mật Tông không bao giờ một người ngoài mà dám được phép bước vào cái mật đó đâu ạ. Mà phải trải qua một số quán đỉnh vững vàng, phải trải qua một số lý luận đàng hoàng, phải có chứng nhận của các vị tôn sư rồi mới được bước vào cái mật tông đó. Và khi mà mình tu về mật tông đó, ví dụ như Kim Cang Mật Thừa, bắt buộc mình phải học võ, bắt buộc là từng cấp như vậy, phải có võ nghệ đàng hoàng, phải có chứng lực đàng hoàng mới được lên cái chỗ đó. Là tại vì Hòa Thượng nói đó là những vị họ lăn xá vào nghiệp lực để mà sát, gọi là sát nghiệp để mà về Tây Phương. Trong cảnh giới đó, một là thiên đàng, hai là địa ngục, ghê lắm. Không hiểu cái chỗ này, cho nên thường thường có những người đưa ra như vậy cái làm cho đại chúng hoang mang hết trơn. Còn ở đấy thì sao? Mình thấy khi bất cứ một người nào đi vào một cái đạo tràng của Tịnh Độ Tông, mình thấy trang nghiêm hiền hòa, vô là tự nhiên mình thấy mình cảm ơn liền, và cái lòng của mình an tịnh liền. Cho nên thực ra cái phương pháp của Tịnh Độ Tông là gì? Là nương nhờ Phật lực để mình thoát vòng sanh tử. Còn tất cả những cái phương pháp khác của những vị đại Bồ Tát phá học nghiệp Phật, thì khi mà người phát nghiệp Phật, cho nên cái pháp hộ niệm của họ cũng khác, hoàn toàn khác nhau. Cho nên xin quý vị là đây là những cái kiến thức nó rất là đơn giản. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạng. Khi mà đa nghi để mà đa ngộ, tự mình ngộ rồi thì tất cả mọi cái gì đưa đến người ta cũng nghi ngờ. Vì nghi ngờ cho nên họ chịu cái môi trường thử thách. Giống như mình lên đài, lên đài để mà được nâng cấp. Còn ở đây chúng ta không phải là lên đài, mà sao? Chúng ta năn nỉ, thành tâm, khấn thiết nhờ Phật gia trì cho chúng ta về Tây Phương. Chính vì vậy mà mình phải chí thành để mà cảm thông luôn với các vị oan gia trái chủ luôn. để mà họ buông chúng ta ra. Cho nên thành ra khi mà một người mà được khổ niệm, ta biết được như vậy rồi, họ không còn gì lý luận cả, họ cứ Nam Mô A Di Đà Phật, chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Từng người họ ra đi, họ ra đi mà tuyệt vời vô cùng. Còn khi mà không chịu tin thì sao? Thường thường trong lúc mà chúng ta ngồi thế này nói chuyện, thần lực chúng ta rất là còn khỏe, tâm trí chúng ta là rất là vững vàng. Đến lúc mình nằm xuống đó rồi thì mê mê hồ hồ không biết. Tại vì sao? Nghiệp chứ nó đến phát tưng bừng. Con già trái chủ nó tạo ra hàng vạn cái bẫy như vậy, nó bẫy họ vào trong những cảnh giới khổ đau. Chính vì vậy mà hôm nay biết thêm một chút xíu nữa là vận động tối đa cái sự ủng hộ của gia đình, của những người thân. Và nhờ chính ta biết hộ niệm, người thân biết hộ niệm, chúng thân biết hộ niệm, cho nên chúng ta sẽ hộ niệm được cho người ta mãn sanh. Đây là nhờ thần lực của A Di Đà Phật tiếp độ ta về Tây Phương. Nguyện cho tất cả mỗi ngày mỗi sáng ra và chúng ta đều đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương nhớ trở lại Ta Bà để độ chúng sanh nha quý vị. A Di Đà Phật.